This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng giờ này. Và thưa quý vị, nếu như là quý vị có những vấn đề gì về di trú, nhập tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5, xin nhập quốc tịch cũng như là tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903 để được văn phòng luật sư Michael Cao có thể cố vấn và hướng dẫn cho quý vị nha. Từ đó, Lát Tích Sịch Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa xin chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ vâng.
Bên Houston đang mưa hả luật sư?
Well, Dũng Nghiêm là tại vì theo những gì Michael hiểu, Đà Lạt mới rồi rất là đẹp, nhưng vì Michael mới sáng nay lên Dallas, thời tiết nó mang theo bây giờ. Michael đang ở Garland, ở Dallas. Nó cũng gió lạnh sáng nay, trời ơi, lâu lắm mới thấy lạnh.
Vâng, Dallas thì bắt đầu từ hôm nay cho đến cuối tuần sẽ mưa dầm về, sẽ rất là ướt át. Bầu trời thì nhìn rất là buồn, rất là u ám, cho nên mình cũng cảm thấy mình buồn theo. Vâng, thưa luật sư thì trong cái những cái lĩnh vực mà văn phòng luật sư phục vụ quý đồng hương á, thì ngoài cái việc những cái vấn đề liên quan đến di trú, những cái việc bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch và những cái lĩnh vực đầu tư chẳng hạn như EB-5 thì còn có cái tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân nữa. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Dũng Nghiêm xin mời quý vị cũng như luật sư nghe luật sư chia sẻ một số về liên quan đến vấn đề tai nạn xe cộ, thưa luật sư. Thì cái vấn đề tai nạn xe cộ thì đương nhiên là những cái chuyện đó là không ai mong muốn hết, đó là ngoài ý muốn, nhưng mà không thể nào mình tránh né vấn đề này được. Cho nên khi mà mình đang lưu thông trên đường mà mình chẳng may lỡ phải gặp va chạm, sự va chạm, thì xin mời luật sư có thể chia sẻ đến quý khán giả rằng khi mà mình đã bị tai nạn xe cộ thì biết đầu tiên mình nên làm gì, thưa luật sư?
Dạ vâng, trước nhất rất là cảm ơn những em nha về phần giới thiệu. Bên văn phòng cũng lo rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Thì nó là tai nạn mà, đúng không? Đâu ai muốn đâu, đâu ai có ý đâu. Nó là accident mà, đúng không? Nhưng ngược lại, giống như Dũng Nghiêm trình bày, thì khi mà chuyện nó xảy ra, thì dù sao đi nữa, ở bên Mỹ mà, đúng không? Mình cũng phải bảo vệ cái quyền lợi của mình chứ. Mình cũng phải rõ ràng chứ, tại vì lỡ mình đâu có làm gì ai nhau đâu, mình bình thường lái xe bình thường, cái người ta tông mình, người ta ủi mình, người ta chạy đèn đỏ, người ta chạy bằng stop hay gì đó, vân vân, rồi mình đang không có mình đụng, mà không những bị đụng mà mình bị thiệt hại, bị thương nữa, đúng không? Thương tích nữa, thì bây giờ mình thật sự là không phải lỗi của mình, bây giờ đang không mình bị dính cái bill của nhà thương emergency 25.000 ví dụ đi, đúng không? Nó không có đúng. So cái câu trả lời là khi mà Dũng Nghiêm nói là lỡ mà accident, cái chuyện tai nạn nó xảy ra thì mình nên làm gì, thì Michael đề nghị nha. Thứ nhất đó là trước khi tai nạn xảy ra luôn, là bây giờ là đang lái xe bình thường nè, có những cái mà mình nên làm để bảo vệ cái quyền lợi. Một trong những cái là Michael đề nghị nha là làm cái gắn cái dash cam. Cái dash cam là cái camera mà mình gắn lần trước lần sau, nếu mà được. Thường thường là nó lần trước không, nhưng mà nếu được gắn luôn lần trước lần sau là tại vì cái đó nó bảo vệ mình trong cái trường hợp mà tai nạn, mình có bằng chứng là rõ ràng là ai đúng ai sai. Nhất là trong cái trường hợp mà bên kia lỗi, mà người ta cứ cãi là ồ tôi đâu có chạy đèn đỏ đâu, tôi đâu có xăng lên mà tông người kia đâu, vân vân, thì là cái camera là không có thoát được cái đó, là bằng chứng rất là rõ ràng là ai đúng ai sai. Michael đề nghị là nên, hầu như xe nào cũng nên gắn cái camera đó, cái dash cam, để lần trước lần sau để cho mình có một cái sự bằng chứng khi mà cái chuyện mà tai nạn nó xảy ra, nếu nó xảy ra, mình ngoài ý muốn mà đúng không, những em đâu ai muốn đâu, nhưng nếu nó xảy ra thì mình nên có cái đó ít gì để có bằng chứng. Nào, cái câu hỏi tiếp theo là ok, bây giờ lỡ rồi, giờ tai nạn nó xảy ra thì giờ mình nên làm những cái gì? Thì luật pháp yêu cầu là nếu được phải ngưng lại nha, đừng có chạy luôn nha. Chạy luôn là đôi khi đối với luật, mà không những luật mà luật hình sự, nó sẽ phạt mình, không những phạt mình mà bị dính luôn án này kia vân vân. Thì Michael khuyên đó là nếu mà đụng xe xong, nếu mà lỡ accident tai nạn thì ngưng lại. Cái bước đầu tiên thì luôn luôn là coi xem cái sức khỏe của mình, cái người của mình có bị thương gì không, có bị đau, bị chảy máu gì không, rất là cẩn thận, là tại vì cái sức khỏe là trên hết. Ngoài cái đó ra thì nếu mà mình có thể được thì ra khỏi xe, kiểm tra bên kia xem có ai bị thương gì không, có cần gọi ambulance, emergency, cảnh sát này kia vân vân. Thì đại khái là như vậy Dũng Nghiêm. Không biết Dũng Nghiêm có câu hỏi gì không trong lúc Michael đang giải thích.
Vâng, thì khi thường thường khi mà tai nạn xảy ra đó, mọi người rất là hoảng loạn. Rất là hoảng loạn, cho nên khi mà hoảng loạn như vậy thì khi nhiều khi họ không có để ý, như hồi nãy luật sư nói đó, nhiều khi mình không có để ý thân thể mình bị thương cái gì đó, cứ lo xử lý cái xe, xử lý những cái chuyện bất chắc xảy ra trên đường mà không để ý đến thân thể mình, cho nên nhiều khi chỉ gọi 911 hoặc là cảnh sát tới thôi, nhiều khi cái bản thân mình không chú ý tới. Thì thưa luật sư, thì có cần thiết ngay từ dù không biết rằng mình không có xảy ra chuyện gì, mình cần thiết phải gọi ambulance luôn không? Tại vì nhiều khi đôi khi lúc đó mình thấy mình không có gì, mà vài tiếng sau, một hai ngày sau bắt đầu mình thấy người mình có vấn đề gì đó, thì xin mời luật sư.
Dạ vâng, để Michael tiếp tục nha. Giống như em nói rất là đúng, okay, là Michael khuyên, tại vì cái sức khỏe là trên hết, xe hư sửa bất dĩ lắm, tốn tiền thôi, đúng không Giống Nghiêm? Nhưng cái sức khỏe không thể mất được. Okay, so khi mà tai nạn xảy ra thì Michael khuyên đó nha, là coi lại, nhất quan trọng nhất, một cái mà rất là nhiều người ta không để ý tới, là không phải là gãy tay gãy xương chảy máu, mà là cái đầu của mình. Nếu mà mình thấy choáng váng, mà mình thấy nhức đầu, mà mình thấy cái chuyện gì xảy ra mà nó cái, nói chung là mình ngồi đó mà cái đầu quay mà mình nhìn thấy là nó không có đúng á, gọi mà lên liền lập tức. Là tại vì nếu mà bị mà concussion, bị mà cái đầu mà nó đập lên đá hay là kiến hay là gì đó, không những là concussion mà đôi khi mình bị chảy máu ở trong đầu, okay, so cái đó rất là quan trọng. Thấy mà mình bắt đầu là choáng váng, bắt đầu là quay mình thấy nó không có bình thường, cái là gọi lập tức 911, gọi ambulance liền, không cần biết nha, tại vì cái đó là quan trọng nhất, sức khỏe. Yes, mình coi cái người mình có bị gãy gì không, mình có bị chảy máu, có bị này kia không, mà nếu mà có vấn đề gì là lập tức liền gọi ambulance. Mà cô khuyên là cái sức khỏe nó rất là quan trọng. Nào, ví dụ đi, là mình đi ra mình thấy ok, coi như là cũng nhức này kia, nhưng mà mình có thể đi ra đi bộ được, thì Michael cũng khuyên nha, tại ở Mỹ mà mình đâu có muốn, nói chung là Michael đề nghị là qua xe bên kia coi xem mà có ai bị thương, bị chảy máu, bị này kia vân vân, có cần gọi ambulance không thì cũng giúp người ta đi, ok. Nếu mà cần mình gọi liền cũng giúp người ta, đôi bên giúp nhau đi, tại cái này là ngoài ý muốn mà, nó là accident mà, đúng không, nó là tai nạn mà, đâu có ý định gì đâu. Sau đó thì Michael khuyên nha, dùng cái camera, cái phone của mình đó, giữ hết lại bằng chứng, chụp hình, quay phim, cái xe nó đựng ở đâu, ai đụng ai, ủi đích, nằm cái địa điểm sao cái bánh xe nó trượt bao xa, cái vết bánh xe nó trượt bao xa, chụp cái đầu cuối quay phim, không những xe mình mà xe người ta, okay, cho nó đầy đủ. Sau đó thì luôn luôn là Michael vẫn đề nghị là nếu được, thông thường là Michael vẫn khuyên là khách hàng là nếu mà nó hơi nặng nặng là gọi cảnh sát liền, cho cảnh sát tới làm biên bản. Đồng thời thì nên trao đổi thông tin với lại cái người tài xế bên kia, chụp hình là bên kia là có bao nhiêu người, bên mình có bao nhiêu người, cho cái bằng chứng nó rõ ràng. Okay. Trao đổi thông tin, trao đổi bảo hiểm, trao đổi thông tin liên lạc bằng lái, vân vân, nếu được. Làm việc với người ta là tại vì thật sự là giống như Michael nói cái chuyện này là ngoài ý muốn. Thì nếu mà được làm việc với nhau, trao đổi thông tin với nhau thì khi mà cảnh sát tới thì nó đơn giản hơn nhiều. Thì đương nhiên là cảnh sát thường thường là người ta sẽ lấy cái lời nói của mình, lời nói bên kia, rồi sau đó người ta làm biên bản. Thì sau đó mình cứ làm việc với cảnh sát, nếu mà không cần gọi ambulance emergency thì làm việc với bên người cảnh sát khi người ta tới thôi, giống như dạ.
Vâng, thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nói tóm tắt lại một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ hơn, là như là luật sư chia sẻ đó, khi mà sau khi tai nạn xảy ra thì việc đầu tiên quý vị hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, đó là dù rằng ngay lúc đó quý vị không có thấy mình có gì hết thì nên tốt nhất quý vị nên gọi ambulance để mình nói chung là mình kiểm tra cái sức khỏe của mình như thế nào, chứ nhiều khi mình để 1-2 ngày sau thì đôi khi nó đã trễ đi, nó không còn kịp để nếu mà có vấn đề gì nó người ta bên mình dùng cái từ Việt Nam có nghĩa là mình bị nội thương, nó bị những cái chấn thương ngầm bên trong, mình không biết trước được, thì lúc đó sẽ có những cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ đi xung quanh, nếu mình có dash cam thì tốt rồi, ngoài cái dash cam ra chúng ta vẫn phải có đi xung quanh cả hai xe và xem cái bên kia, ngoài xe bên mình, xe bên kia có ai bị thương không, chúng ta ưu tiên cái vấn đề đó trước. Cái thứ hai là rồi sau đó mình sẽ chụp hình những để làm những cái bằng chứng. Cái thứ ba nữa là mình sẽ trao đổi thông tin, như luật sư có nói là mình sẽ gọi cảnh sát tới, hoặc là mình trao đổi thông tin trong khi chờ đợi cảnh sát tới, police tới, thì mình có thể trao đổi thông tin từ cái bảo hiểm của nhau, rồi driver license, số điện thoại để mà có thể liên lạc với nhau. Thì thưa luật sư, thì như khi trường hợp nặng thì là đương nhiên phải gọi police rồi, nhưng mà nếu mà có những trường hợp va chạm chỉ nhẹ nhẹ thôi thì theo luật sư mình chỉ có nên trao đổi với nhau về thôi, hay là phải nên gọi cảnh sát dù nó nhẹ, thưa luật sư?
Yeah, so Michael đề nghị nha, cái đó ăn thua mỗi người, đúng không? Trong những cái trường hợp mà đụng nhẹ, mà mình gọi 911, mà thường thường cảnh sát nó hỏi liền có ai bị thương không, có ai bị thương nặng không? Cái là tại những này kinh nghiệm văn phòng Michael nói chuyện, nếu mà mình trả lời là ô, không ai bị thương hết, thì thường thường là cảnh sát 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nó mới tới. Nếu mà mình nói là ô, có người đang nằm đây chảy máu, bể đầu này kia, là ambulance và cảnh sát tới liền. Okay. So, cái câu hỏi là rear end đụng fender bender, đụng đằng sau đuôi mà nó nhẹ cái không có móp không gì hết trơn, thì câu hỏi nên gọi cảnh sát không? Cái đó tùy mỗi người mỗi khác, đúng không? Cảnh sát tới thì nó làm biên bản, còn ngoài đó ra nếu mà cái bằng chứng nó rất là rõ ràng là người này của người kia mà nó đụng nhẹ đằng sau, thì nếu không muốn gọi cảnh sát không được, mình quay phim, mình chụp rõ ràng, trao đổi thông tin xong thì lúc sau, nhưng mà nếu mà không gọi cảnh sát tới nha, Michael vẫn đề nghị là nếu được, sau khi cái tai nạn, sau khi đi về thì liên lạc với bên cảnh sát làm cái, nó gọi là cái, vẫn là cái police report, nhưng mà cái sau khi tai nạn xảy ra, mình tự điền đơn, mình tự nộp lên cho bên cảnh sát để cho nó có một cái record, một cái bằng chứng là ngày hôm đó cái chuyện nó có xảy ra. Dạ vâng, giống như nhạc.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây.
Phải tôi không?
Dạ, xin mời anh ạ.
Alo, tôi chứ, đồng bà.
Dạ, xin mời cô cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư đi cô.
Tôi Vinh Hương. Chào Vũng Liên, chào luật sư. Cho dạ, tôi hỏi cái câu hỏi về vấn đề bảo lãnh. Thường thường là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh, con có gia đình bao nhiêu năm họ với trả lời chấp thuận, luật sư?
Thường thường là mình nộp vô là có hóa đơn liền. Cái câu hỏi là bao lâu thì đi phỏng vấn lãnh sự, chứ giờ nói chuyện chấp thuận đơn I-130 thì nhiều khi khó nói, nhiều khi 1-2 năm nó chấp thuận, nhiều khi 10 năm nó chấp thuận. Hiện tại là diện F3 là ba má quốc tịch nha, bảo lãnh với con có gia đình, nó đang giải quyết tới 1 tháng 4 2011.
Nhưng mà khi nào cũng trả lời chấp thuận đó mà.
Chấp thuận thì nó khó nói lắm cô, nhiều khi 2 năm nó chấp thuận, nhiều khi 12 năm nó chấp thuận, cái đó khó nói lắm.
Tôi lãnh con 9 năm rồi mà sao không có chấp thuận, không biết.
Ví dụ đi mình nộp là 2016 đi, ví dụ, okay, mà bây giờ nó mới duyệt tới tháng 4 2011, đúng không? Nó có thể là thêm 5, 2 năm, 3 năm nữa nó chấp thuận.
Rồi, thường thường ví dụ như mình nợ mà nếu từ chối hay là bao nhiêu năm từ chối hay là từ chối liền là sao?
Sở hữu chú hiếm lắm nó mới từ chối, nó không có từ chối đâu. Thường thường là luôn luôn nó sẽ chấp thuận, rồi nó chuyển qua trung tâm visa, rồi nó chuyển về Việt Nam phỏng vấn. Okay. Chỉ có cách duy nhất là nó từ chối là nếu trong cái trường hợp 14, 15, 16 năm đang chờ đợi mà sở hữu chú liên lạc với mình, nó muốn mình yêu cầu bộ tốt hồ sơ, nó cần là cái khai sinh Việt Nam bị vấn đề gì đó. Tại sao mà con sinh năm 1978 mà khai sinh năm 2002 với ra cái khai sinh, thì nó cần trích lục lại cái khai sinh mới hay gì đó đại khái bổ túc mà mình không trả lời trong vòng 3 tháng thì nó từ chối hồ sơ. Cái chuyện nó hiếm lắm. Ngày xưa có mà gần đây thì nói chung là sở hữu chú nó đỡ nhiều, nó không có từ chối đâu. Ít khi nào nó từ chối lắm. Yeah.
Được rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, cảm ơn cô Hương nha. Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Nếu quý vị còn nào có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ, em tên là Lan á. Em muốn hỏi luật sư là em có đứa có em trai mà nó có gia đình, nó ly dị rồi. Và bây giờ nó mất, mà nó mới trao support, còn 2 năm trao support nữa, con nó mới 16 tuổi hả. Mà bây giờ đó, mình, nó trong hãng làm đó, nó có cái benefit 401k mà nó không có để tên cho con, mà nó để tên cho chị. Vậy nếu mà người chị lấy cái tiền đó ra, thì có phải trả tiếp tục tiền nhà, tiền xe hay tiền nó thẻ thiếu credit card với lại tiền trao support không luật sư?
Ồ, cái này mời cô khuyên đó nha. Nghe nó không có đơn giản chị ơi. Mời cô khuyên đó là tại vì khi mà muốn giải quyết á là phải qua probate đó chị. Okay, tại vì nghe là sau khi qua đời tài sản của người qua đời là ba của đứa bé đúng không?
Dạ, mà không có di chúc.
Không có di chúc vẫn phải qua tòa án di chúc chị ơi. Nếu mà đoán không đúng, cái gì là tài sản, cái 401k có phải tài sản không, vân vân, rồi ở trong hợp đồng 401k ai là được thừa hưởng, vân vân. Mấy cái này để những mấy người luật sư người ta coi lại hợp đồng, người ta mới biết rõ là ai đúng ai sai chị ơi. Chứ bây giờ nói qua radio thì không có hợp đồng, không có chính xác á, mà cô cũng khó, cũng ngại tư vấn lắm, tại vì không có thấy cái bộ hồ sơ, cái hợp đồng nó ai đúng ai sai. Dạ. Yeah.
Tại mình vô nhà đó, mình lấy hồ sơ ra đó, giấy tờ ra, thì mình có cái thơ mà cái hãng của nó làm, nó mua benefit á, bảo hiểm, life rồi đó, thì để đề tên là người nhận 100% là người chị.
Không, em hiểu là life insurance là một chuyện, 401k là một chuyện, mỗi một cái nó khác nhau á chị, đúng không? Life insurance, thường thường bảo hiểm á, thì ai thừa hưởng thì thường thường người đó sẽ được nhận. Nhưng mà một lần nữa về cái vấn đề child support, ở trong cái giấy tờ là gì, nó có carry over, nó có đưa qua bên phần probate không, vân vân, thì cái đó là một cái vấn đề mà phải có giấy tờ bên luật sư người ta coi lại, người ta mới hiểu rõ là ai với ai trách nhiệm sao, rồi ai được thừa hưởng, rồi trong di chúc ai là người gần nhất, có di chúc hay không, không có di chúc thì ai là gần nhất sẽ được hưởng theo luật Texas thì này kia vân vân. Thì nó, cái đó nó khó nói lắm chị.
Văn phòng luật sư có làm về vấn đề đó không luật sư?
Bên em không có làm probate nhiều chị ơi, không có làm mấy cái hồ sơ mà bên tòa án di chúc. Michael khuyên nó kiếm một người luật sư nào chuyên có kinh nghiệm nhiều về di chúc, tại vì cái này nghe sơ là cũng không đơn giản một chị nha.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào chị nhé. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin chào vị khán giả trên đường dây.
Hello,
dạ xin chào anh.
À, xin lỗi, phải Tương ạ.
Dạ đúng, xin mời anh cho biết quý danh.
Xin chào luật sư Cao, xin chào anh biên tập viên chương trình ạ. Tôi tên Phương ở Rang Ferry. cho tôi hỏi là tôi có đứa cháu nó sang đây nó du học high school được năm nay là năm 2 năm rồi, cháu đang học lớp 9.
Dạ.
Thì tuy nhiên gần đây nhiều cái chính sách về du học nó thay đổi, thì mẹ cháu đang sợ là trong hè này là không biết là có, tại vì hàng năm cháu hay về Việt Nam để cháu thăm ông bà rồi thăm ba mẹ luôn á.
Dạ.
Thì không biết là hè này mà, nhưng mà tại vì kế hoạch của mẹ cháu là đã mua vé cho cháu cháu về trong hè rồi, thì xin hỏi luật sư là không biết trong thời điểm này cháu đi như vậy thì có rủi ro gì hay không, rồi khi mà quay lại Mỹ thì có trục trặc, có thuận lợi không?
Ok, so để Michael, trước khi Michael trả lời nha, Michael cũng nói trước là Michael nằm ở trong cái hội luật sư di trú, cũng hội luật sư thì người ta trả lời là cho những bé mà du học sinh thì chỉ có trong những cái trường hợp mà emergency, mà trường hợp rất là cần thôi thì mới đi hè này. Còn nếu mà cái chuyện không cần đó, thì chính Michael cũng khuyên nha, nếu né được thì né ở lại Mỹ, đừng về, tiếp tục đi học bình thường. Tại vì cái tình hình hiện tại khó nói lắm. Cái câu hỏi anh hỏi là có rủi ro không? Yes, có rủi ro. Thì rủi ro là sao? Là bị từ chối luôn F1 khi gia hạn, khi ở Việt Nam, khi ở Sài Gòn. Nó là ô, tôi đang mới học lớp 9, giờ tôi muốn qua lớp 10, lớp 1, để xong cái E20 nào. Cái rủi ro nó có. Cái câu trả lời là có thể, có khả năng bị từ chối không? Có. Nếu mà cần lắm thì đi, còn nếu không thì mà cổ quyền đó là hay là để năm qua đi, qua tới hè năm sau đi rồi coi cái tình hình tới đâu. Chứ theo mà tôi thấy nó hiện tại nó khá rối nha. Thì yeah. Đương nhiên là đâu có biết được đúng không anh? Không thì Michael chỉ có khuyên vậy thôi.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn.
Cảm ơn
anh. Ngày vui ạ.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Xin chào anh. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn khoảng 10 phút, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi thì xin mời gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Dạ,
có phải em?
Dạ đúng rồi, mời chị cho biết quý danh.
Dạ, em tên là Vi á. Em xin chào từ Michael với anh Dũng Nghiêm ạ.
Rồi, mời chị.
Em có tháng 12 vừa rồi em có nộp đơn bảo lãnh mẹ. Xong rồi em, trong cái đơn em có nói là em sẽ nộp đơn cùng là để bảo lãnh ba em. Nhưng mà đến hiện tại giờ thì em chưa có nộp. Nếu mà em nộp trong tháng này thì khi mà 18, 19 tháng sau người ta có gọi được bố mẹ không, hay là phải cắt riêng ra anh?
Ok, so khi cái câu hỏi là ok, mẹ thì nộp tháng 12, ba thì nộp tháng 4 đi, ví dụ, đúng không?
Dạ vâng.
Cái câu hỏi là có cách nào mà mình có thể liên lạc với trung tâm visa để cho sắp xếp để phỏng vấn chung được không? Câu trả lời là được. Ăn thua cái thời điểm mà nếu mà cả hai nó được chấp thuận trong vòng 2-3 tháng nhau, đúng không? Ví dụ giờ của mẹ đi nộp tháng 12, cái tháng 10 năm sau cái nó chấp thuận nó gửi qua trung tâm visa, cái của bà nộp tháng 4 nhưng mà tháng 1 nó chấp thuận, mà của mẹ thì nói chung là chưa hoàn tất, thì mình có thể liên lạc với trung tâm visa. Chị ơi, hai cái số hồ sơ mình có mà, đúng không? Thì mình sẽ liên lạc với trung tâm visa, nói là ô, này là ba má, này là con của Mỹ, cho nó bốc và lãnh cho ba, và lãnh cho má, hai hồ sơ khác nhau, nó độc lập. Nhưng tôi muốn là có thể là trung tâm visa sắp xếp làm sao mà khi về từ Sài Gòn thì sắp xếp phòng bán chung được không? Người ta có thể chị, người ta có khả năng làm chuyện đó, miễn sao là hai cái hồ sơ nó đi gần nhau. Dạ.
À, vâng.
Mình yêu cầu được.
Dạ, em cảm ơn luật sư. Còn một câu hỏi nữa. Luật sư có rành về luật thuê nhà và người cho thuê không ạ?
Landlord tenant, mà cô cũng không làm nhiều đâu chị ơi. Dạ.
Em chỉ hỏi đại khái như vậy thôi, thì nhà cho thuê, nhưng mà ví dụ như đến cái hồ sơ, cái hợp đồng thì chưa hết, là mới ở có mấy tháng thôi, nhưng mà nhà bị cháy do là bất cẩn, thì cái người chủ nhà có phải trả lại tiền deposit cho cái người thuê không ạ?
Wow, cái này nó nằm ở trong cái hợp đồng đó chị ơi. Chắc là Michael xin lỗi, là chắc là chị phải kiếm người luật sư chuyên về landlord tenant rights đó chị. Landlord tenant
anh
nó nằm ở trong hợp đồng đó chị ơi. mà cũng không xin lỗi mà còn không biết là có người luật sư nào ở bên ở Dallas người Việt mà làm luật landlord tenant không à, dạ nhưng mà nhớ mấy người đó người ta coi là hợp đồng người ta biết liền là chị ạ nhá.
Ồ dạ vâng, ok em cảm ơn Michael, cảm ơn
xin lỗi chị nhá.
Dạ, rồi,
dạ không có gì đâu.
Rồi cảm ơn chị nhé. Vâng, xin chào chị. À, trở lại với câu hỏi hồi nãy, tiếp tục với vấn đề tai nạn xe cộ đó thưa luật sư. Thì luật sư có thể khuyên quý khán giả là khi mình mua bảo hiểm nên mua phần nào để mà có thể mình được bảo vệ tốt nhất thưa luật sư?
Ok.
Xin lát là luật sư có vị khán giả mời gọi vô.
Dạ vâng, rồi.
Dạ Dũng em xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ em hỏi luật sư. Em nghe nói là thẻ xanh mình mà hết hạn dưới 6 tháng mình đi về Việt Nam mình không có trở về vô được phải không luật sư?
Câu hỏi là một người thẻ xanh dưới 6 tháng vô lại Mỹ được không? Vô được chứ chị. Còn ngày vẫn vô được chị, không có vấn đề. Cái câu hỏi là khi mà đi Việt Nam mà dưới 6 tháng đó có cho mình bước lên máy bay không thôi. Right. Cái đó là một vấn đề khác. Dạ, ví dụ bây giờ chị thẻ xanh còn 3 tháng đi, đúng không?
Dạ.
Cái chị đi Việt Nam đi, cái chưa chắc là hãng ENA, hãng IVA, mấy hãng đó nó cho chị bước lên máy bay nha. Tại vì cái chính sách của... Dạ, thường thường là nó muốn trên 6 tháng chị ơi, là nó mới cho mình lên máy bay. Tại vì chính sách của quốc gia Việt Nam, Mỹ nó đòi hỏi là như vậy. Thường thường là thế giới, hầu hết là những cái quốc gia nào cũng đòi hỏi là trên 6 tháng đó chị. Dạ,
dạ em cũng đang lo rồi, em hỏi lịch
sử. Ví dụ như là Mỹ đi. Chị cầm thẻ xanh đi, giờ chị còn có 1 tháng là hết hạn đi, chị bay vô Mỹ, Mỹ có cho vô liền, không có vấn đề chị ơi.
Dạ, vậy mà mấy bữa nay là... em mua vé rồi, nhưng mà người ta nói em dưới 6 tháng là em không có trở vô đường ra, em đang lo.
No, vô Mỹ là vô được, khi mà tới Hà Quan Mỹ, Mỹ nó cho vô liền rồi chị ơi, không có vấn đề. Cái câu hỏi là khi chị bước lên máy bay, mấy hãng bay nó có cho chị lên không á, cái đó là một vấn đề khác, đúng không?
Dạ.
Dạ.
Ok, vậy là em vô được phải không ạ?
Vô được, nếu mà chị vô Hà Quan có thể xanh còn hạn tháng tuần nó cũng cho vô chị ơi. Không có vấn đề.
Bởi vì em cứ tập vào mấy ngày nay em rộng muốn chết luôn, vé em mua xong rồi mấy giờ tự nhiên cái nói vậy đó rồi. Em không biết hỏi ai hôm nay em canh hỏi luật sư, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có chị. Dạ.
Dạ, em cảm ơn luật sư. Dạ, em chào.
Rồi, chào chị nha, chúc chị may mắn.
Dạ, em chào anh. Dạ, dạ, em cảm ơn.
Vâng, trở lại với luật sư ạ.
Về phần mua bảo hiểm. Ok, so, Michael khuyên đó nha. Đây là trong những hai cái mà Michael khuyên là nên mua nha. Mà thường thường là mấy người bán bảo hiểm ít khi nào người ta quảng cáo. Thứ nhất là PIP. PIP quan trọng. PIP nó không có lỗi nha. Personal Injury Protection. Thường thường là Michael khuyên khách là mua tối đa được 5.000, 10.000 là càng tốt. Bảo hiểm thì nếu nó bán, thường thường nó bán 2.500 là tại vì cái đó rất là quan trọng. Không cần biết lỗi mình, lỗi người ta, ít gì nó cũng bảo vệ là nếu mà mình bị thương. Ví dụ mình mua 5.000 đi thì cái 5.000 bill đầu tiên của cái tai nạn đó người ta sẽ trả, mà không như trả là trả từng đầu người ở trong xe.
Ôi, xin lỗi luật sư một lần nữa, có khách hàng gọi vô.
Dạ vâng, được.
Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao. Cho em hỏi một câu hỏi là em bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà cha mẹ em làm giấy tờ thì đầy đủ hết rồi, nhưng mà hồi xưa có nhiều người họ mất cái giấy khai sinh á luật sư, bởi vì lúc đó năm sáu mấy rồi họ không có cái giấy khai sinh thì không biết khi mà mình nộp cái hồ sơ đó lên trong đơn thì người ta họ có chấp thuận được không luật sư, hay là có cái tờ giấy đi để thay thế được không luật sư?
Michael khuyên trích lục cái khai sinh đi anh ơi, hầu hết Việt Nam giờ ai cũng trích lục được hết, trích lục đi anh.
Vậy luật sư, bởi vì người ta ở bên đó thì họ nói là sắp nhập phường xã đồ gì á luật sư, thì bây giờ nếu mà trích lục rồi nhập tỉnh đổi tỉnh rồi nữa thì họ hơi bị lộn xộn cái đó, thành ra là em hỏi thử
không.
Nếu mà
sinh ở đâu trích lục ở đó thường thường là được á, nơi nó chỉ có tốn phí nhưng mà không có đó đụng với sở di trú nó rắc rối lắm anh ơi. Không có đó là sở di trú nó không biết mình sinh ở quốc gia nào, nó không biết ngày tháng năm sinh, nó không biết đúng không? Thường thường là cái thủ tục nó đòi hỏi cái khai sinh. Dạ, nếu mà được anh trích lục
chứ thì chứ chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu đồ là chứng minh nhân dân rồi là không chứng minh được gì hết hả luật sư?
không quan tâm gì hết. Dì chú đối với dì chú chứng minh nhân dân, hộ khẩu không có ý nghĩa, không quan tâm. Nhưng mà cái khai sinh có nhiều ý nghĩa, cái giấy kết hôn, giấy ly hôn cái đó có ý nghĩa nhiều. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Dũng Em nhiều.
Rồi, cảm ơn anh nhé.
Dạ,
xin chào anh. Vâng, sẽ trở lại với luật sư.
Và phần thứ nhì ngoài PAP thì mà cũng đề nghị mua nha, UM, UIM. UM, UIM là bảo vệ trong những trường hợp mà cái người kia tông mình, người ta có lỗi mà người ta không có bảo hiểm. Ok, cái này rất là quan trọng là vậy, tại 10 chiếc xe Texas, 10 tài xế là hết 3, trên 3 người là không có bảo hiểm rồi. 30% là không có bảo hiểm. So, Michael đề nghị là mua UM, mua UIM. Cái đó nó bảo vệ mình trong những cái trường hợp mà người ta không có bảo hiểm, mà người ta có lỗi, thì cái đó mình mua để mình bảo vệ chứ mình chứ không có gì hết trơn á. Cái đó rất là quan trọng, PIP và UM, UIM. Còn ngoài đó ra, liability thì bắt buộc phải mua. Collision thì nó mắc. Collision là 2 triệu, Việt Nam mình gọi là 2 triệu đó. Collision, calm collision thì là mua cũng được mà không mua cũng được. Nhưng mà cái, theo mà có thấy là PIP và UM là rất là quan trọng để mua hai cái đó. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Dũng Nhân xin mời vị đến giả trên đường dây. Hello. Rồi, cảm ơn luật sư Michael Cao đã đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những vấn đề, những cái thông tin hữu ích và liên quan đến tai nạn xe cộ. Ngoài ra thì đã trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiệp cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào chương trình. Chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật nhiều niềm vui. Thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Dũng Nghiệp với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, Michael, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Dĩ Chú Nhập Tịch. Dạ vâng, Michael, xin chào Dũng Nghiệp, hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin chào quý vị.
Vâng, xin chào luật sư.